hết ca mâu ni Phật.
Hôm nay chúng tôi giảng tiếp thiền đốn ngộ, trang thứ 126. Có người hỏi: đem tâm tu hành bao lâu được giải thoát? Sư đáp: đem tâm tu hành ví như lấy bùn lỏng rửa nhơ, bát nhã huyền diệu vốn tự không sanh, đại dụng hiện tiền chẳng luận thời tiết. Đây là một câu hỏi mà Ngài trả lời mới nghe thì thấy như là khó hiểu. Hỏi rằng nếu mà chúng ta dụng tâm tu hành thì bao lâu được giải thoát? Mà có lẽ câu hỏi này đa số Phật tử chúng ta cũng thắc mắc, cũng muốn biết. Thì Ngài lại đáp: đem tâm tu hành ví như lấy bùn lỏng rửa nhơ. Sao lạ vậy? Như vậy thì tu là dụng tâm tu, mà tại sao Ngài ví dụ như lấy bùn lỏng rửa nhơ? Thì bùn lỏng rửa nhơ chừng nào sạch? Đó là một cái câu trả lời nghe rất là khó hiểu. Rồi Ngài lại nói thêm: bát nhã huyền diệu vốn tự không sanh, đại dụng hiện tiền chẳng luận thời tiết. Bởi vì ở đây chúng ta tu là cốt làm sao cho tất cả những cái tâm niệm sinh diệt nó được lặng, nó được sạch. Mà nếu mà dụng cái tâm để tu thì còn tâm hay là vô tâm? Hoặc còn khởi dụng tâm thì đó là Ngài ví dụ như bùn lỏng mà rửa cái vết nhơ. Thì cái vết nhơ nó hết, bùn lỏng nó vẫn còn, chứ nó không có thiệt sạch. Thì nếu chúng ta dùng tâm mà để dẹp tâm, dùng tâm để mà trị tâm, thì cái bị dẹp, cái bị trị nó hết, thì cái tâm hay dẹp hay trị nó còn hết, nó vẫn còn. Vì vậy mà ví dụ như bùn lỏng rửa nhơ. Cho nên Ngài mới nói thẳng: bát nhã huyền diệu vốn tự không sanh, đại dụng hiện tiền chẳng luận thời tiết. Về cái trí tuệ bát nhã là cái trí tuệ rất là nhiệm màu, rất là sâu kín. Nó là không sanh, không diệt, mà đại dụng đã hiện tiền, không có luận thời tiết. Cho nên về cái phần người thật tu hay là chân tu, tu mà không cái đem tâm này dẹp tâm kia, mà tu bằng cách buông bỏ hết tất cả niệm sinh diệt, để rồi cái trí bát nhã được hiện tiền, thì như vậy cái đó nó không có nói bao lâu hay là lúc nào hết á. Đó là trả lời rõ ràng cái câu trên. Một câu hỏi nữa: phàm phu cũng được như thế chăng? Ngài đáp: người thấy tánh thì chẳng phải phàm phu, đốn ngộ thượng thừa thì đã siêu phàm vượt thánh. Người mê luận phàm bàn thánh, người ngộ siêu việt sanh tử niết bàn. Người mê nói sự nói lý, người ngộ đại dụng cùng khắp. Người mê cầu đắc cầu chứng, người ngộ không đắc không cầu. Người mê hẹn kiếp xa sẽ chứng, người ngộ chóng thấy liền. Đây là ngài giảng trạch cho chúng ta thấy. Hỏi phàm phu cũng được như thế chăng, tức là được cái bát nhã quyền diệu đó chăng? Thì ngài trả lời rằng người thấy tánh thì chẳng phải phàm phu, đốn ngộ thượng thừa thì đã siêu phàm vượt thánh. Như vậy thì quý vị nghe những cái câu này rất là lạ. Mình tu là chuyển phàm thành thánh, có phải vậy không? Mình đương mê là phàm, mà tu để mình tỉnh ngộ, mà mình tỉnh ngộ thì đó là thánh. Như vậy thì tu là chuyển phàm thành thánh. Mà sao ngài nói rằng cái người ngộ, đốn ngộ thượng thừa thì đã siêu phàm vượt thánh, hơn thánh được? Hơn thánh là bực nào? Đó là những cái từ mà người Phật tử đọc không làm sao hiểu được. Cái câu đầu ngài nói rằng người thấy tánh thì chẳng phải phàm phu. Miễn ai thấy tánh thì người ta không phải phàm phu. Còn phàm phu thì chưa thấy tánh. Thì chỗ này còn tương đối dễ hiểu. Vì cái bản tánh là cái thể không sanh không diệt, mỗi người tự có. Mà ai quên đi thì gọi là mê, nhận ra được thì đó là thánh rồi, nên đâu còn phàm phu nữa. Nhưng mà nói rằng khi đốn ngộ thượng thừa thì siêu phàm vượt thánh. Như vậy thì chừng đó mình không còn phàm, mà mình qua khỏi thánh nữa, thì câu đó làm sao hiểu? Nhưng mà nó không có gì khó hết á. Bởi vì người đốn ngộ thượng thừa rồi thì không còn cái tâm đối đãi hai bên, thấy còn phàm còn thánh, tức là còn ở trong đối đãi. Mà ra khỏi đối đãi rồi thì hết phàm hết thánh. Mà hết phàm hết thánh, người đó là người gì? Người đó là người vô tu vô chứng rồi, phải không? Như vậy thì mới hiểu rằng chúng ta tu lâu nay là quen tu theo cái đối đãi, cái này dẹp để được cái kia. Nhưng mà với cái người đốn ngộ thượng thừa thì không còn thấy có đối đãi nữa. Không còn thấy đối đãi, tức là không còn có cái tâm sinh diệt. Vì vậy mà nói siêu phàm vượt thánh. Đây ngài mới dẫn: người mê luận phàm bàn thánh, người ngộ siêu việt sanh tử niết bàn. Người mê thì phân biệt bên này là phàm, bên kia là thánh. Còn người ngộ rồi thì siêu việt cả phàm thánh, cho nên không còn sanh tử mà đạt đến niết bàn. Hay là nói cái khác là siêu việt cả sanh tử và niết bàn. Không còn phàm thì tức là không còn sanh tử, không còn thánh tức là vượt khỏi cái sanh tử, qua khỏi cái đối đãi. Bởi vì lâu nay chúng ta tu quen nghĩ tu là bỏ cái này để được cái kia. Mà bỏ cái này được cái kia là tu trong cái gì? Trong cái đối đãi, phải không? Mà đối đãi thì còn sanh diệt. Cho nên tới chỗ cứu kính rồi thì vượt khỏi mọi cái đối đãi. Mà vượt khỏi mọi cái đối đãi cho nên không còn thấy có phàm, không còn thấy có thánh, không còn thấy có sanh tử, không còn thấy có niết bàn. Đó. Nếu còn hai á thì chưa phải là ngộ đầy đủ. Như vậy thì người ngộ đầy đủ thì không còn thấy hai. Đó là cái chỗ các ngài giải thích rõ cho chúng ta thấy. Ngài nói thêm: người mê nói sự nói lý, người ngộ đại dụng cùng khắp. Chúng ta mê phân biệt đây là sự, đây là lý, bên này bên kia. Còn ngộ rồi thì thấy xử lý không hai. Mà không hai rồi thì sao? Nó là cùng khắp, không còn có cái giới hạn. Cái này là sự, cái kia là lý nữa. Người mê cầu đắc cầu chứng, người ngộ không đắc không cầu. Đó. Người mê thì cầu đức đắc cầu chứng. Ai tu cũng muốn được cái này, muốn chứng cái kia. Nghe nói ai được ai chứng đó là mừng lắm, coi như là đã kết quả tốt trên đường tu rồi. Nhưng mà người ngộ thì không đắc không cầu. Sao vậy? Nếu không đắc không cầu thành cái gì? Quý vị nghĩ thành cái gì? Ví dụ là ta mê thì tu để cầu thành Phật, cầu tu để thành Bồ Tát. Còn nếu mà ngộ rồi không có cầu, không có đắc, không có chứng, thì chừng đó thành cái gì? Chừng đó thì gọi là cái người giác ngộ viên mãn, phải không? Giác ngộ tròn đầy thôi, chứ không có cầu cái gì. Tại sao vậy? Bởi vì cầu đắc, cầu chứng là khi đó mình thấy cái quả vị của Bồ Tát, cái quả vị của Phật là ở ngoài hay ở trong. Nếu thấy ở trong không cầu, mà cầu tức là thấy ở ngoài. Mà thấy quả vị Phật, quả vị Bồ Tát là cái gì ở ngoài mình tìm cầu, thì đó là chưa có thấy được cái lẽ thật. Mà chưa thấy được lẽ thật thì chưa phải là cái người ngộ đạo. Bây giờ thấy được Niết bàn hay là sanh tử đều không ngoài mình, mê và ngộ không ngoài mình. Như vậy tự nơi tâm mình sẵn tánh giác, và bỏ cái tánh phàm để sống thực với cái tánh giác. Mà cái tánh giác thì nó đã tròn đủ nơi mình, thì được cái tánh giác là được cái gì? Như trong kinh thường ví dụ, nghĩa là anh chàng uống rượu say, có hòn ngọc bỏ trong chéo áo mà quên. Tới chừng người bạn gặp lại nó, năm kia tôi đã cho anh cái hòn ngọc tôi cột trong chéo áo anh, bây giờ tại sao anh còn lang thang vậy? Thì anh sực anh giờ lại trong cái áo, trong cái túi, anh mở ra có cái hòn ngọc sẵn. Như vậy có hòn ngọc trong túi sẵn, bây giờ anh rờ được, anh nắm được, đem ra là anh được hay là không được? Được hay là không được? Quý vị trả lời coi. Nếu mà ở đâu ở ngoài mà mình lượm được á, thì đó là được. Còn sẵn trong túi mình rồi, phải không? Chẳng qua gì quên, có mà mình không nhớ, cho nên rồi mình thiếu, mình nghèo. Bây giờ người ta chỉ mình sờ vào túi, được hòn ngọc nắm ra, nói thấy như là được, chứ sự thật là hòn ngọc của mình đã có, phải không? Cái gì của mình đã có, bây giờ nhớ lại, sử dụng được, đó là được hay là không được? Mới thì dường như được, mà sự thật là không có gì để được hết. Vì của mình mà được cái gì? Đó. Cũng như giờ tôi nói, quý vị có món đồ gì quý, rồi đang cất trong tủ, để một góc đào kín, rồi cái góc thần sao nó quên lửng, không biết ở đâu. Ở đâu rồi tìm kiếm đầu này góc kia đã đời, đổ mồ hôi. Rồi cái sao bất chợt cái khơi được đúng cái chỗ, lượm ra cái món đồ quý của mình, mừng quá. Là được hay không được? Quên rồi lượm lại, lấy lại thì người ta nói được. Mà sự thật được cái gì? Được cái của mình thì còn gì gọi là được, phải không? Đã là của mình thì không có được. Mà được là cái gì ở ngoài, ở xa đem vào thì mới được. À, bữa nay tôi được người đó ủng hộ cái gì, được người ta giúp tôi cái gì chẳng hạn, thì cái đó là ở ngoài đến mới gọi là được. Còn mình sẵn thì không có gọi là được. chỉ quên dường như mất, nhớ lại thấy như được, chứ không có cái được thiệt, mà cũng không có cái mất thiệt, phải không? Đó là chỉ cái tâm chân thật của chính mình đã sẵn mà quên, quên rồi sực nhớ lại tỉnh thì nói tôi được giác ngộ. Giác ngộ thì giác ngộ đó là dường như được, và phải được không? Nó không có được. Cho nên cái lý thực của nó là như vậy, nó cho rõ cái lý là nói người ngộ thì không cầu đắc cầu chứng. Bây giờ tất cả người tu, quý vị thấy có ai không cầu đắc cầu chứng không? Chắc trăm người như trăm đều tu thật đắc cái này chứng cái kia, phải không? Sở dĩ chúng ta cầu đắc cầu chứng là tại vì chúng ta còn mê, chứ còn nếu ngộ rồi thì không có đắc mà cũng không có cầu, vì cái đó là cái sẵn của mình, chỉ quên nó thì mất, nhớ nó thì được, thì còn vậy thôi, chứ không có đâu xa hết. Người mê hẹn kiếp xa sẽ chứng, người ngộ sống thấy liền. Người mê ráng tu đủ ba vô số kiếp thành Phật, phải không? Hoặc là đời này chưa xong đời sau, đời sau nhiều đời nữa rồi sẽ được tỉnh, được giác. Nhưng mà người ngộ rồi thì không có nói cầu đời nào hết, ngay nơi đây mà nhận, ngay nơi đây mà thấy, chứ không có hẹn đời này đời kia. Vì chuyện đó nó xa nó gần, thật là hết sức gần. Tôi nói thẳng cho quý vị thấy, lâu nay chúng ta cứ ngỡ cái tâm chân thật hay là cái tánh giác của mình nó ở đâu xa xôi, nó ở chỗ nào sâu kín mình tìm không bao giờ ra, không bao giờ mình thấy. Nhưng mà sự thật nó ở sờ sờ trước mắt mà không chịu nhận, chịu hiểu. Tôi nói rất là nhiều lần rồi mà quý vị chắc cũng còn chưa đủ lòng tin. Tôi nói rằng hằng ngày chúng ta sống, sống với cái gì? Một là sống với cái thân xác thịt này, lo cho nó có ăn có mặc, no ấm vui tươi, đó là lo cho thân. Như vậy lo cả ngày để thân này được ấm no, được ấm no thì đó tương đối là hạnh phúc rồi đó. Rồi lo cho nó như vậy, cái thân này quý vị nếu ai đó khéo lo khéo sóc, mọi cái gì nó đòi, mọi cái gì nó muốn đều thỏa mãn hết, rồi nó sống được bao lâu? Quý vị nghĩ nó sống được bao lâu? Cái gì nó muốn được hết, muốn cái gì được cái nấy, sống được bao lâu? Trừ muốn không chết thôi. Muốn không chết thì không được, còn muốn cái gì cũng được hết. Thì bây giờ người đó thỏa mãn tất cả nhu cầu của thân thì họ sống được bao lâu?